enough weapon to throw in my
tiêu phần của tôi xin dành riêng cho anh Sơ Anh Sơ để anh nên đặt một vài câu hỏi ngắn gọn. Này xin mời anh, bởi vì chúng tôi chỉ còn được khoảng 20 phút nữa là hết giờ và còn một số rất nhiều quý vị chưa có nằm trong chương trình này.
Kính chào thầy, kính chào tất cả các bạn đạo. Xin lỗi hỏi anh Bình Hà, tôi còn khoảng một lâu bao nhiêu phút
đây? Xin anh chỉ hỏi một vài câu là cần thiết với đức thầy, chứ không không cần là
thời gian. Thì tôi anh là phần mình nhiều lại cái giờ của mình.
Rồi, tôi biết rồi, mình gặp một cái các bạn. Thì mình nói cho biết như vậy là con chỉ đọc lại thôi, buông ngữ biết là cái câu nào, cái câu lớn. Thì tôi là những cái câu hỏi mà cũng thấy có lẽ là liên quan không những cho bản thân tôi mà cho những cái tất cả các bạn đạo khác nữa. Thì câu hỏi nhất là cái phần ánh sáng điểm quan của người tu ăn chay và người tu ăn mặn nó khác nhau như thế nào? Quý vị cũng thấy trong anh em của ông đây á, mà một số người đã bắt ăn thật sự ra trường, còn một số người nữa nạt nước mặn. Thành ra nhân con này thầy khai thị cho chúng con để cho chúng con có một cái con đường thẳng thắn mà đi.
Người thật tâm rất lòng tu muốn phát triển từ bi bác ái, anh chay nhìn mặt họ có linh khí, tu họ có linh khí, họ ăn khổ hơn người ăn gà ăn vịt, nhưng mà mặt họ có linh khí nhẹ nhàng, câu nói họ rất nhẹ nhàng. Thì đó là đó mới đo được
nào
ta.
Dạ. Yeah. Còn câu hỏi tiếp đó là điểm quan của mình có phải là tinh quan của ngũ tạng và công đức của sự tu hành hay không thưa thầy?
Cái điểm quan đúng như vậy, nhờ cái pháp luân thường chuyển cộng với cái nguyên khí càn khôn vũ trụ nó tạo thành, thì lúc đó nó mới có cái điểm quan liên hệ như bề trên thấy rõ nó điểm quan sống đỡ bất cứ giờ cũng nào.
Thì khi mà pháp luân thường chuyển á, mà mình hít vào hoài hơn á, mà mình thấy không có còn thấy là mình ngồi ở đó nữa, thì khi đó là chúng khi đó là cái gì của chúng ta rơi vào cái trạng thái này rồi, và khi đó cái phần hồn của chúng ta lúc đó ở đâu?
Thì lúc đó nó thông ở trong cái cơ tạng. Rồi cái chiều hướng tiến hóa của thiên môn nó bắt đầu mở lần lần, thì mới thấy nó càng nhẹ, hít một hai hơi là nó đi. Ý nhân là hít, ý chuyển là hít. Thì lúc mà ngồi vô mà nó cái ý nó làm pháp luân thường chuyển 6 cái mà nó chạy đều rồi cũng tắt luôn. Lỗ mũi cũng thấy cũng có hơn nữa, thì lúc đó cái hồn nó xuất. Cái hiệp tích nó mở, hồn nó xuất. Thì môn mở, định sụp ra đi.
Cái thực tức là cái huyệt
nó nằm ở mấy cái đường ruột rồi này, cái nó đưa cái tay phía sau này, cái chỗ này.
Và câu hỏi kế là, tu tập tới mức nào thì biết mình thua hồn lại cái trí huệ sáng suốt của mình, cũng như giới hạn những cái tiền kiếp, đồng thời hiểu được cái sự vận hành của vũ trụ.
Không phải mình đủ mọi đủ cảnh giới, mà nếu mình làm pháp thân đường diễn đầy đủ rồi, khi mà mình nhắm mắt định, mình sẽ coi lại cái cuốn phim hồi xưa, hồi trước mình làm cái gì mình biết hết, mà nhớ đúng như vậy, mình đã học mấy kỳ bác sĩ cũng biết hết. Bây giờ mình mạnh dạn đi học sơ mình nhắm kỹ bệnh như thế, mình hiểu nhiều chuyện.
Dạ, cũng vậy. Còn một câu hỏi cuối, là khi làm sao khi mà để mình phân biệt được cái cảnh giới nào là thật, cảnh giới nào là giả, để khi mà cái người tu của chúng ta tránh khỏi đi vào cái thế giới của Atula, thế giới của phần không sắc tướng giả tạo.
Khi mà chúng ta đang ngồi trước rồi, nhắm mắt mà thấy cái thiệt đó là thật, mà mở mắt thấy đó là giả, nhắm mắt thấy chiều sâu của vũ trụ, cái đó là thật, cái đó là vô nhớ là không tới tà phép này ghi cái nào của tôi cả. Thật sự chân thức khi chân cho hồn nhắm mắt thấy càng ngày càng rộng càng lớn, mình nhắm mắt mà thấy ánh sáng mới là thật, còn mở mắt thấy ánh sáng là chi tạm thôi, tối nay là tối mà cái kia lúc nào nó cũng phải sáng. Trừ phi mình làm điều ác, làm điều đậm thì nó tối đi, cái đó là một cái pháp kiểm soát hành động của chính mình. Khi mà nhắm mắt luôn luôn lúc nào cũng sáng y như vậy, mà nhắm mắt không sáng phải nói tu nhiều, kiểm soát thì cũng liên quan tới tâm linh.
Trước khi dứt lời, tôi có một vài lời nói về các bạn đó là cách đây khoảng 2 năm chúng ta có một đại hội ở trên Sydney đó. Thì trong đại hội đó tôi có một dịp để mà đứng lên phát biểu, thì một trong những cái lời phát biểu của tôi là lâu quá con không có gặp thầy, thấy thầy có vẻ là yếu, khi thầy yếu khi nói cũng được khỏe. Thì cái hồi tuần rồi đó, cái lúc mà thầy vừa bước xuống xe thì tôi vô cùng tôi đứng ở trước ngõ rồi, thầy mới nói với tôi là sếp nói tôi bị yếu mà. Thì qua đó thì chúng tôi thấy rằng đó là nhờ dùng cái pháp môn này cho nên cái sự thông thấu của trí não nó nhanh nhẹn ở mức đó đó. Thật ra thì tôi cũng đã nghe nói về cái trí nhớ cũng giống như là cái sự phản ứng rất là chính xác của thầy. Nhưng mà khi bản thân tôi thì vừa rồi mới được cái sự kinh nghiệm đó, thì tôi thấy rằng tôi thì chỉ tu tập thì chỉ có một cái tham vọng là thu hồi lại được cái trí tuệ của mình thôi, cái để mà mình có thể làm việc cái chính xác, hữu hiệu và nhanh nhẹn. Thì tôi thấy cái gương thầy như vậy thì chắc có lẽ là còn phải
thực hành sẽ có. Mà ngày nay thì xài computer rõ rồi, nó còn chứa được bao nhiêu khe rồi, bây giờ ốc mình chứa hơn nữa, ốc con người sản xuất lắm mà. Thế mình cố gắng mình tu mình sẽ đạt hết, cũng có hơn gì sợ ngồi nói chê rồi cứ thầy mập nói chí mạnh dạn hơn. Bây giờ chắc nhiều người cũng định đi chết, chứ là nhìn ở trong nhà tôi người trên đầu tôi mà anh nói thầy tắm thần nhãn mất, thần sắc mất, tại chết đó ha. Nhưng không hiểu cái luật sanh tử và diệt hồi sinh của tế bào. Chúng ta nói trước tế bào sẽ hồi sinh, bây giờ tế bào hồi sinh nó trọng địa lắm. Cho nên các bạn học đời đạo rất rõ ràng, đọc học trong cái khoa huyền bí rõ ràng, mình có thể là sanh sắc mình được. Và tâm trí mình sẽ mở vẻ giác mình càng ngày càng thông minh thêm.
Dạ, cảm ơn thầy, cảm ơn tất cả các bạn đã đặc biệt cảm ơn anh Minh.
Kính thưa thầy, nếu mà theo như chương trình của ban tổ chức thì chỉ còn có 10 phút nữa là hết giờ, và trong này còn một số các nhân bản đạo vẫn chưa được có cơ hội để lên nói cảm tưởng và có những câu hỏi thẳng với thầy như thầy.
Bây giờ có cô Mục Bế Tám á, muốn hỏi gì Mục Bế Tám trả lời. Vui hơn Tám nói nhiều lắm. Thì anh Vinh cứ lo đọc đi. Người ai muốn hỏi gì đó cứ vô nắm đó, đọc ra được. Mình chỉ cho nào mình đọc chỗ đó là đúng pháp cái chuyện của họ.
Như vậy thì bây giờ có người nào rất là cần thiết muốn trình bày cái cảm tưởng tu học của mình không? Những người còn lại chưa có được nói đó.
Những vị nào là biết tôi chưa đọc tên thì tôi biết là chúng ta sẽ có rồi, nhưng mà quý vị nào cảm thấy cần thiết lên thầy thì quý vị.
Những người nào muốn nói cứ khỏe,
nói
là mình nói cứ khỏe.
Hồi trước thì trong khóa A Di Đà thì thầy cho dùng cái kinh A Di Đà để bói, nhưng mà bây giờ đây là
con thì không có tin mà làm thử cái tin,
nhưng mà đây là cái tập này là chủ yếu của thầy, và thầy nói là tất cả tâm tư của chúng ta đều gói ghém trong Ngài. Ai muốn nói điều gì thì thật tâm khẩn nguyện và dỡ cái này ra là đúng tâm trạng của mình, nhưng mà phải có lời minh giảng của Ngài thì hay hơn.
Muốn cứu gì cái gì, muốn hơn tài tình. Như tôi đi cầu, tôi cầu tài, cầu tài.
Chẳng muốn gì
thôi. Không muốn gì là thành thật thôi.
Những người nào đã được nói chuyện với thầy rồi thì
không được. Những người nào chưa có lên, à, xin mời anh
Võ Anh.
Anh Võ Anh.
Nhị. Giờ có buổi đường đạo nó xong. Có số tôi còn.
À, thôi đường đạo á. Thành tâm chỉ mặt nào đặt mắt nào.
Dỡ ra thì chỉ vô chỗ đó. Tâm niệm Phật trí sáng và thanh nhẹ có phải không? Trả lời: thưa niệm Phật, thành tâm hướng về đại thanh tịnh thì tâm yên ốc sáng, chẳng còn sự lo âu phàm chuột nữa, rất dễ tham thiền nhập định, đi đứng ngồi nằm đều cảm thấy nhẹ nhàng. Niệm Phật khai triển phần trí, cửa giác càng thấy càng minh mẫn, phân biệt rõ rệt, không nhầm lẫn, đời đạo như xưa. Có bốn câu kể: thanh tâm khai triển trí khai vừa, tâm thức khai không chẳng như xưa, sáng tỏ an vui tâm định huệ, biết mình biết họ chẳng còn xưa. Đúng như tâm trạng của anh, muốn biết coi tu
đến đâu. Muốn biết tu, tu làm sao đó, người ta chỉ cho tu làm sao đó, niệm Phật.
Dạy đúng rồi phải không?
Dạ, cảm ơn.
Hả? Niệm Phật.
Cũng gọi anh.
Dạ,
thầy kính chào. Con muốn bó về trong một cuộc đời con tu này có được giải nghiệp.
Chỉ bên nào? Chỉ bên nào người ta đặt bên đó?
Chỉ bên nào đặt bên đó? Thì không thấy được
lắm.
Không, đứa, đứa. Biết tự lo cho phần hồn, tương lai biết quý yêu đến chính mình và tình thanh cao của trời Phật, hướng về con đường tâm linh là chánh, không còn ngoài cảnh quyến rũ nữa. Kệ thanh cao tự tiến chẳng còn mưa, sống khổ hồn vui cảm phúc vừa, thanh nhẹ hành trình thân giải tiến, thiền viên học hỏi pháp phân vừa.
Giữ cái đó mà tu.
Cái này mục này còn hay hơn chúng mình vừa vẫn đáp nữa. À, đặc biệt cuối cùng này đây gửi cái hay.
Cái thầy con muốn biết hơn tương lai con tu hành như thế nào.
Bên mặt mình ta.
Hỏi buổi trung học tại nhà hàng tại ở môn ta vẽ cảm thấy sao? Trả lời: thưa mọi người hiện diện chung vui với bé, bé cảm thấy bé có cơ hội phục vụ mọi người, hướng về tâm linh, khai mở một lãnh vực mới trong trí óc của mọi người bằng sự dẫn giải trong thực hành. Chung vui hướng thượng cảm thanh hòa, dẹp bỏ trầm tâm dứt cái ta, cảm mến thương yêu tùy ý thức thành tâm học hỏi tự mình qua.
Ok. Tâm
học hỏi
hiện.
Nhưng mà con ngày nào cũng con nhớ cái công ơn của thầy đã hướng dẫn cho con tu. ngày nào con cũng không quên hết, cho nên thành là bữa nay con rất là sáng suốt, con gặp thầy con rất là mừng, con cảm ơn thầy hướng dẫn con. Dạ hết rồi.
Quy y là trở về cái bản chánh của mình. Sự hiện diện của con ở đây không phải dễ, con cấu trúc từ bao nhiêu năm, bảy ước niên mới hình thành cái hình duyên dáng đứng đây, thì mình phải quy trở về với cái quyền vi sẵn có, nhỏ nhất kết tập hành, mình phải tìm ra cái sự chân giác của chính mình, thì càng tu càng thấy hứng thú. Tìm mở tôi mỗi cái tìm đường sở Phật để trên bàn đó là càng tu càng ngu, càng tu càng minh giác, càng tìm ra những sự tinh vi của chính mình thì càng ngày càng thông minh, làm chủ với một chỉ riêng địa mà không khai thác được khó của chính mình, làm sao có phúc điều ở tương lai. Thì khai thác khó của chính mình nên học phần mình tiến hóa.
Kính thưa thầy và kính thưa toàn thể bạn đạo, trong 7 ngày qua chúng ta chung thiền ở đây thì chúng ta cũng thấy trong tất cả chúng ta có một người bạn đạo hơi yếu kém hơn chúng ta về mặt thể chất là anh Tạ Đức Tâm, và trong những ngày sống chung ở đây thì anh cũng rất cố gắng, cũng được sự chiếu cố của thầy. Và anh không muốn lên đây để nghĩ gì, anh hơi run rẩy, cho nên nhờ con có những lời tâm huyết này được lên thầy. Kính thưa đức thầy và cô bác, anh chị đạo hữu các năm châu về đây chung sống 7 ngày, con rất vui và cũng buồn về lỗi lầm của con tạo ra nghiệp ác. Từ nay về sau con sẽ tu sửa lại. Xin toàn thể quý vị chỉ giáo cho con. Chúng ta ai cũng ở miền đường Melbourne hay là ở Sydney Nhi cũng biết anh Tâm, và tất cả mọi người đều thương anh vì anh có cái thể xác không có được mặn lành như chúng ta. Và anh Tâm có về Việt Nam để thăm cha mẹ sau 10 năm xa cách, và ba má của anh Tâm rất là biết ơn thầy vì anh Tâm mang về nhà các pháp tu vô vi, và ba má của anh Tâm có gửi một món quà ra để tặng thầy.
Cảm ơn, rất nhiều. Tu phải nhớ phát triển khoa học, nguyên ý lực phát triển hướng về Phật, thì tự nhiên sẽ được thanh giải mọi sự việc, giải được nghiệp tâm, tạo được chân tâm trên đỉnh đầu là điển tâm hòa hợp với càn khôn vũ trụ, thì đi được vinh quang giàu mạnh, chứ không có yếu hèn, không có ý lại mà yếu hèn. Đức Phật Thích Ca đã dạy người thế gian mấy ngàn năm, vô chùa có thấy lúc nào Thích Ca không có ngồi xếp bằng không? Dạy người ta thiền, nhưng mà ngược lại người ta không có dạy đúng theo đường lối của Ngài, là dạy ngược lại, dạy người ta nói chuyện thay vì thiền. Cho nên không có ai thấy được Thích Ca cả. Bây giờ chúng ta phải đi trong cái chân vô tự chân kinh, nhìn thức hành tiến, cái đó là chánh. Nhưng từ đây về sau tất cả thiền đường là nơi thiền đỉnh, mọi người vô nhận pháp thiền, không có nói năng nhiều nữa, nói rồi nó sai bậy hết, rồi mít lòng đạo này đạo kia đạo nọ, cái đó không tốt. Mình phải thực hành để đi tới, đứng thì nghiêm luật của trời Phật đã để lại, và mình lấy đó tâm thức tôi bị đau đớn, không có rờ mó, không thấy sức mẻ, là tôi đau đớn như dao cắt trong tâm hồn tôi, đó là điển giới tôi không có thông suốt. Mà con người ai cũng cầu sức khỏe, tôi muốn sống mạnh giỏi, cầu xin ơn trên hộ độ cho tôi bình an, gia càng tốt đẹp, sức khỏe trên hết. Nhưng mà không làm sao gặt hái được sức khỏe, có đầy đủ phương tiện trong cuộc sống, nhân sanh phục vụ lẫn nhau, tất cả
mọi việc đều đưa đến tay. Điện thoại các thứ đều tiện lợi cho chúng sinh, nhưng mà không hiểu do đâu phát minh ra, thì thật do khối óc làm ra. Mà chúng ta làm đang làm chủ khối óc, mà khối óc không thanh tịnh, lo đầu này lo đầu kia, rốt cuộc không giải quyết được một chuyện gì hết. Suốt mấy chục năm trường động loạn chỉ gia tăng động loạn thêm, gia đình bất ổn, vợ con không yên, tình thế không ổn, mới nhìn ra ngoài mới thấy thiên cơ biến động, mưa mây đủ chuyện, làm con người giữa con người thấy con người đau khổ, họ chảy máu mình đau lòng. Cái gì đau lòng? Phần hồn tôi thức tâm, thấy sao nhân sinh khổ quá, tại sao cho tôi làm con người mà không có lối thoát, ai chịu lãnh cái khổ này? Tôi không muốn rồi, sự thật tôi không muốn chết và không muốn khổ. Tại sao tôi có căn bản ý thức như vậy? Vốn của tôi là vô sanh bất tử, tôi mới có cái ý thức. Mọi người đều không muốn chết, không muốn thiệt thòi, không muốn nguy hiểm, nhưng mà chính mình đã tạo tai nạn cho chính mình. Tất cả trời đất thương yêu, trời Phật đều thương yêu, ban bố đủ mọi mặt tình thương và đạo đức cho con người có cuộc sống thân khí an vui, nhưng mà quên sự thanh tịnh của chính mình. Cho nên tham muốn chuyện này chuyện kia chuyện nào mà rốt cuộc không có chuyện gì thành, rồi cũng nằm ở trong định luật sanh lão bệnh tử khổ mà thôi. Tới giờ phút lâm chung chết không biết tôi sẽ đi đâu, và bây giờ tôi cũng hiểu tôi từ đâu đến đây, rồi tôi sẽ về đâu cũng không hiểu. Tại sao không hiểu được? Tôi thấy trong đi chùa này kia kia nọ, thấy ông Phật tôi kính mến. Kính mến sự gì? Kính mến sự từ bi thanh tịnh của Ngài. Mà lãnh vực từ bi thanh tịnh tôi có không? Giờ phút này tôi cũng làm vợ, làm chồng, làm cha, làm mẹ, làm ông nội, bà nội mà tôi thiếu thanh tịnh. Tôi có lãnh vực thanh tịnh mà tôi không phát triển lãnh vực thanh tịnh, tôi thiếu thanh tịnh. Khi có người thiếu thanh tịnh là người thiếu trí, chê và khen, mà chính bản thân không thực hành. Bản thân tâm hồn rách nát mà tưởng là mình lành, tưởng là mình hay hơn người khác. Vá víu học chuyện bên ngoài, học chính mình không chịu khai thác, thì không có biết được trí nằm ở đâu và hồn nằm ở đâu. Cho nên chúng tôi cũng qua những cái giai đoạn này cầm go của cuộc đời, trong tình cảnh kích động và phản động làm người, tới ngày hôm nay cũng nhìn lại cũng không hưởng được cái gì. Ngày ngày ăn ngủ ỉa tam đại sự không làm được một cái gì. Đối ra hướng ngoại xã hội, đau thương, buồn bực, đủ chuyện hết, không giải quyết được. Chúng tôi mới quay về tìm được một cái phương pháp tự cải tiến, tu hành, cải tiến tâm linh. Thì chúng ta tu là sửa tu bổ sửa chữa, để cho cơ tạng được yên ổn, khỏe mạnh, tâm linh được sáng suốt. Đó là nhu cầu cần thiết của nhân sinh. Tất cả nhân loại trên mặt đất này đều cần thiết sức khỏe và tâm linh. Con người không có tâm linh không có sáng suốt được. Tâm linh làm cái gì? Ngày hôm nay đã tiến tới điện nọa não. Cái gì về điện giới? Do cái óc con người sắp trật tự cho con người có cộng hưởng trong tiến hóa nhanh nhẹ. Thì cái óc chia sẻ có một phần không? Nhưng mà thấy mình thấy văn minh rồi. Rồi cái óc mình mở ra, mình nghe được chư Phật chư tiên nói chuyện. Cái đó văn là nghe, minh là hiểu. Thì tâm thức nó nhẹ nhàng, tâm dục không ràng buộc, nghiệp thân không có. Còn người đời óc không mở, tuổi lớn lên tưởng là tôi có được tình dục là thiên đàng rồi, Nhưng mà những vị đã có vợ, có con, có chồng rồi, thấy được cái gì là thiên đàng, chưa có được. Chúc cho nhau hạnh phúc tạm thôi, không có sự thật. Ăn Tết cũng chúc cho nhau cái hạnh phúc tạm thôi, không có sự thật. Quên sự chân giác của chính mình. Muốn có sự chân giác đó phải nhìn chỗ nào? Nhìn cái áo của quý vị đang mặc. Không phải một mũi kim mà dệt được. Cứ một mũi kim nó dệt nhiều lần nó mới thành miếng vải may. Rồi đem sự duyên dáng của thân thể mới tạo thành cái áo cho quý vị mặc. Một dây công, một kỳ công mới tạo thành. Một người tu thì phải hành. Phải hành chuyển mới cải tạo được tâm thức. Phải có cái pháp nhân thân năng đắc, pháp năng ngộ. Nhân thân chúng ta có rồi. Bây giờ pháp có một số người đang hành đây. Họ từ lãnh vực đau khổ này tới lãnh vực đau khổ nọ, nhưng mà họ cũng vượt qua trong cái êm ả nhẹ nhàng. Vàng không đổi thì chúng ta là người chưa biết. Chúng ta phải nghiên cứu thử thế nào. Bất khả bất tín, bất khả tận tín. Phải nghiên cứu sự thật nó thế nào. Có đem lợi ích cho khối óc của chúng ta không? Đem lợi ích cho gia can không? Đem lợi ích cho nhân loại không? Thì chúng ta làm một việc đáng làm cho ba cõi được thông suốt. Nên là chúng ta biết thờ phụng trời Phật, tại sao không biết khai thác lấy chính mình? Trời Phật do đâu mà có? Khối óc nhìn nhận, tôi cảm thông ông Phật là từ bi. Tôi có căn bản từ bi, tôi mới mến cảm từ bi. Giữa con người mới mến cảm con người. Trình độ con thú với con người khác. Con người mới mến cảm con người. Mà mình có cái tâm từ bi mới mến cảm từ bi. Thì mình phát triển tâm từ bi của chính mình. Ông Phật là từ bi. Mình hướng về đại từ bi, thực hiện tha thứ và thương yêu, để cảm thông nguyên lý sanh tồn của nhân loại, mà đồng tiến trong cái lãnh vực thanh tịnh của chính mình, thì mặt đất mới có hòa bình. Mà muốn có cái đó thế nào? Trực diện trong gia đình của chúng ta, có vợ, có chồng, có con, phải biết tha thứ và thương yêu. Ông trời, ông cha ta, chúng ta có cơ hội được tập tầng tha thứ và thương yêu. Phát triển tâm từ bi. Ngay trong gia can của quý vị đều có đạo. Đạo là người. Có con mà gây gắt với con cũng không được. Phải hiểu cái nguyên lý tại sao con đến đây xuống mặt đất để làm gì? Để dạy cho mẹ nhịn nhục hơn, phục vụ nhiều hơn, để tương đồng với ý trời, ý Phật. Trời Phật là chỉ biết thương tha thứ và thương yêu, cho nên chúng ta mới còn tồn tại ở mặt đất này. Không có vụ cạnh tranh, giết chóc, phá hoại. Chính một khi người ta vào chùa, người ta chiêm ngưỡng Đức Phật, tâm hướng thiện liền, tức khắc, nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng hơn ở nhà nhiều. Họ nắm cái hương, họ đốt, quỳ xuống, họ chiêm ngưỡng hình hài tốt đẹp của Đức Phật Thích Ca. Đức Phật Thích Ca là một người đã nhìn thấy mọi sự đau khổ của trần gian, mà tự tu tự thức, làm một việc cho tất cả mọi việc. Ngày hôm nay mấy ngàn năm mới mặt đất chúng sanh thấy rõ hình Đức Phật ngồi xếp bằng tu thiền khai mở tâm thức. Tại sao Ngài sung sướng đầy đủ như mọi người cung phụng, mà Ngài không đi chơi ngồi thiền để làm gì? Nó có hữu ích. Khi mà chúng ta ngồi thiền thì luồng điện năng trong cơ tạng chúng ta hội tụ trên óc. Từ đó cái luồng điện của chúng ta mới hòa hợp luồng điện của vũ trụ. Lúc đó cái thanh quang nó mới khai mở, tâm thức mới an vui. Thì tinh thần phục vụ của chúng ta không có dối trá, và thật thà với chính mình, tận tâm tận lực khai triển tâm linh. Cho nên phương pháp tu thiền của chúng tôi không, ở đời này bây giờ không có thể nói cái gì mà phỉnh phờ người ta được. Trong thực hành để tiềm tàng khối óc và khả năng của chính mình, khó của mọi người đều vô tận, vô cùng tận. Mà không thanh tịnh để khai thác thì rất uổng. Dễ gì có tạo được con người, thế gian đâu có ai có thể tạo quý vị ra được, không chế được. Cha mẹ sinh ra một lần thôi, muốn chế lại một người con y như vậy không làm được. Thì nó hội tụ nhiều năm, nhiều kiếp, nhiều ngày nó mới thành hình tại mặt đất. Mà thành hình tại mặt đất thì chúng ta có khối óc tự động, rơi vào điểm nào chúng ta phát triển về điểm đó. Ngày hôm nay chúng ta là người Việt Nam đến xứ Úc vẫn nói tiếng Úc được, vẫn học kỹ thuật của người Úc được. Xứ ta không có nhưng mà ta học được. Rơi điểm nào thì chúng ta phát triển điểm này. Mà càng thanh tịnh thì càng phát triển được nhiều. Cho nên những người mà ra đây học giỏi này kia kia nọ là họ được một chút thanh tịnh rồi, họ mới tiếp tục được hấp thụ được cái văn minh khác lạ của xứ sở họ, họ mới đóng góp cho cái nơi họ đến. Cho nên người Việt Nam ở trên khắp thế giới cũng có thi hạng, cũng giỏi, đâu thua ai đâu, cũng là khối óc mà thôi. Thì chúng ta tìm được khối óc, và chính chúng ta khối óc, có khối óc và có phương pháp để phát triển khối óc của chúng ta, nên làm hay không? Chúng tôi vì đó mà chúng tôi khổ hành, tìm ra chính mình, xây dựng cho mình mới được, mới được một chút để tiến hóa. Còn nhờ người ta xây dựng, nhờ người ta phù hộ, chuyện đó còn khuya, không bao giờ có. Nhiều người cúng lại đủ chuyện hết nhưng mà không kết quả, nạn vẫn là nạn, đau buồn vẫn là đau buồn, không có giải quyết được. Nếu mà tự tu tự thức, khai mở tâm thức thì mình mới thấy an vui, thức và hòa đồng mình mới có, lượng từ bi mình phát triển, biết thương chồng, thương con, thương gia can, thương đồng bào, biết thương mình. Trước hết phải biết thương mình. Tu để làm gì? Để lập lại trật tự cho chính mình, từ khối óc đến cơ tạng. Mỗi khối đều yên vui trong trật tự, chấn động của vũ trụ liên hệ với con người. Tiểu thiên địa này nóng oi, ngoài oi bức thì trong này chúng ta cũng bực mình, mà mát mẻ thì chúng ta cũng khỏe mạnh. Thì chúng ta có trật tự thì chúng ta nhận được. Nếu chúng ta bị giam hãm trong cái chỗ nóng thế nào, mà chúng ta có thức hòa đồng rồi thì nó cũng vẫn yên vui, cũng có giấc ngủ, cũng tiến qua theo chiều hướng ngày đêm của vũ trụ. Cái chấn động trong tâm thức của chúng ta với chấn động bên ngoài một thứ, mà con người vì bận rộn không chịu mở khối óc, chỉ biết ăn uống hướng hạ tranh chấp, thì nó chỉ phát triển trong phạm vi eo hẹp mà thôi, không có phát triển được phạm vi lớn rộng. Cho nên cái phương pháp công phu của chúng tôi đem lại cho quý vị thần kinh ổn định và trị được nhiều chứng bệnh, mất ngủ, khổ tâm, buồn tủi, tự mình tu, tự mình thích thì giải mở được. Cái tâm bệnh là quan trọng nhất. Trên đời này đều có tâm bệnh, gia đình, anh em, mẹ con đều có tâm bệnh. Cơ trời thay đổi, bão bùng nguy hiểm ồn ồn ào ào rồi đâu cũng vào đây. Cho nên hiểu được cái nguyên lý này mới ổn định ngồi thiền, tham thiền nhập định, để tâm phát triển, biết hồn chúng ta, thì hồn chúng ta có thể xuất nhập được, giao du khắp cả càn khôn vũ trụ, làm sao còn khổ nữa. Mà không, người ta không có cơ hội tiến hóa mới khổ. Mà chúng ta tu có cái pháp, có cơ hội tiến hóa, không còn khổ nữa. Sống trong chân lý tròn trịa và sáng suốt. Sự vui đẹp là quân bình. Tâm thức quân bình là sự vui đẹp. Tâm quân bình là mạo diện có linh khí. Cho nên người tu thiền vô vi mặt mày, thấy người nào mà nấy cũng tươi, cũng hồng hào, nó có linh khí. Linh khí là nó hòa hợp với chấn động của càn khôn vũ trụ và nó quy nhất về một mối của trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ. Mặt mày nó tươi và nó không có ý lại chuyện thế gian, và nó không có chê và không có khen ai, chỉ nó thấy cuộc phát triển đào sâu tâm thức của chính nó và khối óc của nó là vô cùng. thì nhiên hậu nó mới có khả năng cống hiến cho nó được tiến hóa và ảnh hưởng nhân loại ở tương lai. Cho nên phương pháp của chúng tôi là trong thực hành chứ không phải lý thuyết. Qua quá trình thực hành của chúng tôi gặt hái được bao nhiêu, nói bao nhiêu, tiếp tục, kế tiếp, chắc là quý vị có những sự thắc mắc. Tại sao quý ông tu không thờ phượng? Thưa quý vị, thờ phượng là tâm thức khai triển, nhớ nhung tiến hóa về cõi Phật mới là thờ phượng. Còn thờ phượng là chỉ ý lại nơi cái hình và quên trời Phật, quên căn cội, là người bất hiếu làm sao tiến được. Cho nên càng làm càng khổ là vậy. Còn chúng tôi đây thực hành, cuối cùng của chúng tôi là đi tới đâu? Ánh sáng từ bi là vô sanh bất hoại, phải trở về ánh sáng từ bi của chính chúng mình, của chính chúng ta mới phát triển được. Cho nên tiện đây chúng tôi cũng mong rằng được đóng góp và đạo với quý đồng hương nơi đây. Người nào có những chuyện thắc mắc có thể nêu ra và chúng tôi bàn bạc để tìm chiều sâu cho chung, để chúng ta hiểu nguyên lý, giá trị của nguyên lý, và chúng ta nắm nguyên lý ra thực hành để cho nhân loại càng ngày được an cư và xóa bỏ sự đau khổ trong nội tâm. Thành thật cảm ơn quý vị.
Quý vị có cơ hội, có cơ hội để học hỏi và tìm hiểu, thì quý vị cứ thực hiện theo máy để thực hành giải đáp của quý vị.
Có những vị muốn hỏi nhưng bằng viết, lấy giấy cho nó viết.
Vâng, nếu vị nào ngại lên thì biết tôi sẽ đọc câu hỏi và để thực hành giải đáp. Quý vị nhiều thắc mắc lắm, tôi tin tưởng là không phải lấy.
Tăng trang khối óc phải làm sao? Điều cần thiết nhất của nhân sanh trước giờ lâm chung phải tăng trang khối óc của chúng ta trở nên thanh nhẹ. Chúng ta sẽ về cõi thanh nhẹ chắc chắn như vậy. Nền tảng văn minh có bằng chứng thực hành để thấy. Không nên tin những điều mà chúng ta không vớ được. Chúng ta hành rồi chúng ta thấy được mới thấy có giá trị. Tôi bận rộn buồn, mặt mày tôi tối tăm, mà tôi thực hành 5-6 tháng mặt mày tôi tươi sáng, mới thấy cái giá trị nó khác nhau. Người đẹp tâm phải đẹp chứ không phải bên ngoài đẹp. Có trét bao nhiêu nữa nó không đẹp là không đẹp. Tâm nó không sạch, tâm nó bận rộn thì mặt nó làm sao tươi. Mà có một phương pháp làm thì tâm nó thanh sạch, mặt nó tươi. Thì tự nhiên đó là cái đẹp tự nhiên và hồn nhiên của mọi người đều mong muốn và mọi người đều có. Chứ không phải người nhà giàu có tiền mua phấn đánh nó mới đẹp, không phải. Tâm tôi đẹp, cái tha thứ và thương yêu thể hiện được tấm lòng từ bi phát triển hướng về chư Phật chư tiên, mặt mày tôi tươi đẹp và không bị nghiệp chướng.
Xin mời quý vị. Quý vị không nên ngần ngại. Khi mình có một cơ hội, nắm được cơ hội, mình cứ lên tự nhiên để mình học hỏi, để xin trao đổi để thiền sư nhắc nhở cho quý vị. Vâng, xin mời.
Thưa thầy, thưa đạo sĩ, thưa đồng tu, thưa thầy, thưa thầy nói này, thưa tăng thân thân, thầy chúng tôi muốn được cái sự tham gia và sự nhờ của sư hướng dẫn nghiệp mà.
Khi trước khi chúng ta muốn tiến về thanh tịnh, chúng ta phải biết tại sao tôi động. Tôi động tôi mới hướng về thanh tịnh. Và có cách nào để quán thông sự động đó? Thì đây chúng tôi có phương pháp để cho quý vị làm, để quán thông sự động của chính mình thì trở nên tịnh, không có gì hết. Thì phương pháp đó lúc nào cũng sẵn sàng ở nơi đây. Thì quý vị nào muốn thực hành thì nhờ bạn đạo chỉ dẫn, cũng như trước kia các bạn tới đây tu cũng vậy.
Những sách phương pháp công phu chúng tôi có sẵn ở ngoài bàn này,